Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Nan Đề Về Sự Ngã Lòng với bài 59 Lỗi Lầm Và Ân Hận phần 2. Chúng ta đã biết, do bản chất tốt đẹp của Đức Chúa Trời ban cho từ thuở tạo dựng, nên khi phạm lỗi lầm thì con người thường rơi vào tình trạng buồn thảm, bị những mặc cảm tội lỗi dằn vặt. Nếu những tâm trạng này cứ tiếp diễn, thì lâu dài sẽ đi đến chỗ ngã lòng. Chúng ta cũng đã thảo luận với nhau về lỗi lầm liên quan đến tội lỗi với Chúa và phương thức giải quyết để không dẫn đến ngã lòng. Hôm nay, chúng ta tiếp tục trao đổi thêm về những lỗi lầm vì một bất cẩn nào đó gây ra hậu quả đáng tiếc, nên điều đó ám ảnh tâm trí chúng ta lâu dài. Một cặp vợ chồng nọ vô cùng buồn bã và ân hận vì có đứa con trai đến tuổi thiếu niên đã bắt đầu hư hỏng, không nghe lời cha mẹ, nghe theo xúi dục của bạn bè bỏ nhà đi sống bụi đời với nhóm bạn giang hồ và ăn chơi buông thả theo tội lỗi. Hai vợ chồng ngày đêm bị dằn vặt và ân hận, tự đổ lỗi cho mình đã không dành đủ thời gian dạy dỗ con cái tốt hơn. Họ cứ than trách rằng đáng ra mình phải nên làm điều này, điều nọ cho con, để con không trở thành đứa ngỗ nghịch. Nhưng mình đã không làm, nếu đã làm thì con mình sẽ không ra nông nổi như thế. Một người cha khác đã hết sức ân hận vì nhận biết lỗi lầm của mình khi chiều theo ý con, mua cho nó chiếc xe mô tô phân khối lớn, mặc dù người mẹ can ngăn. Sau đó, đứa con đã bị tai nạn giao thông và chết trong một lần chạy đua tốc độ với bạn bè. Mỗi lần người cha này nhớ lại, ông đều đổ nước mắt và than trách rằng phải chi tôi nghe lời vợ tôi khuyên không mua xe cho nó, phải chi tôi không chiều theo ý muốn nông nổi của con. Một người phụ nữ nọ dẫn đứa con nhỏ đi dạo chơi, bỗng chị gặp một người bạn láng giềng. Cả hai người dừng lại bên đường để trò chuyện. Trong giây phút ngắn ngủi hai người nói chuyện đó, người mẹ đã thiếu chú ý, đứa con nhỏ chạy vụt ra đường và bị chiếc xe hơi đụng chết. Người mẹ đau đớn vô vàn, tự trách mình không cẩn thận để con chạy tự do nên mới xảy ra tai nạn. Hình ảnh đứa con cứ ám ảnh theo người mẹ. Càng ngày, chị càng khốn khổ với những day dứt khôn nguôi. Chị thường xuyên tự kết án mình vì chị nghĩ rằng sự bất cẩn của chị là nguyên nhân làm cho con chết. Sự ân hận và đau khổ kéo dài khiến chị ngã lòng. Những ví dụ trên đây là những lỗi lầm xảy ra ngoài tầm kiểm soát của con người, và những lỗi lầm này ám ảnh tâm trí người mắc lỗi, khiến người mắc lỗi lầm cứ sống mãi trong tình trạng tự lên án mình, dằn vặt tâm trí, khiến thể xác suy sụp, tinh thần sa sút và phần thuộc linh cũng yếu đuối theo. Nhiều người luôn tự làm khổ mình khi suy nghĩ về những lỗi lầm mình đã gây ra cho người khác hoặc hối tiếc những điều mình đã không làm trong quá khứ. Có thể lỗi đó là một hành vi tội lỗi, cố tình làm hại người khác, thật đáng trách. Nhưng cũng có thể những điều đáng tiếc xảy ra nằm ngoài sự kiểm soát của chính mình. Tuy nhiên, nếu chỉ quay về chính mình để nghiền ngẫm triền miên sự thất bại hay ân hận những điều đã xảy ra trong quá khứ, để rồi tự giải quyết bằng cách trốn chạy hay chỉ biết gặm nhấm đau khổ, chán nản, ngã lòng, tự hành hạ bản thân vì không còn cách sửa đổi những điều trong quá khứ nữa, thì chỉ dẫn chúng ta vào con đường bế tắc tuyệt vọng và nhiều khi chỉ muốn dại dột kết thúc bằng sự chết mà thôi. Trong cuộc sống, Chắc chắn trong chúng ta không ai là người không có những lỗi lầm xảy đến khiến mình ân hận và hối tiếc sâu xa. Cha mẹ thường hối tiếc vì nghĩ rằng mình đã có thể nuôi dạy con tốt hơn nếu mình làm như thế này, thế nọ. Khi có người thân yêu trong gia đình qua đời, chúng ta thường ân hận vì lẽ ra nếu mình làm khác đi hoặc quan tâm hơn hoặc giải quyết vấn đề theo cách khác thì người thân của mình có lẽ sẽ thỏa lòng và hạnh phúc hơn trước khi qua đời. Những người con thường hối tiếc vì đã không nghe lời cha mẹ, học hành nghiêm túc hơn, giờ thi rớt phải ôn luyện thêm một năm nữa, vân vân. Chúng ta thường nhìn về quá khứ và ân hận vì mình đã không làm khác đi, giờ thì đã muộn để thực hiện. Có chăng chỉ là những dằn vặt trong tâm trí mà thôi. Thật ra, những hối tiếc ân hận đó là đúng. Tuy nhiên, tất cả đã đi vào quá khứ. Hối tiếc để rút kinh nghiệm cho bản thân sống tốt hơn trong những ngày tháng tới là tốt. Nhưng hối tiếc chỉ để hối tiếc thì cũng chỉ vô ích mà thôi. Không ai có thể quay ngược thời gian để trở lại và cũng chẳng ai có thể thay đổi được quá khứ. Vậy nên, nhìn về quá khứ để rút ra những bài học hầu tránh những lỗi lầm tương tự trong tương lai thì tốt hơn là để cho quá khứ hành hạ bản thân. Có những sự kiện không như ý xảy ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Cũng có những lỗi lầm ngoài ý muốn vì không ai lại muốn tạo ra lỗi lầm cả. Là con người tội lỗi sống trên đất, chẳng có ai hoàn hảo nên lỗi lầm là điều không tránh khỏi, chỉ khác nhau về mức độ của hậu quả. Có khi lỗi lầm gây ra hậu quả lớn và có những lỗi lầm chỉ gây ra một chút xáo trộn trong cuộc sống. Nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm là sự việc cũng đã trôi qua rồi. Chúng ta hãy nghe lời Trước Giả Thi Thiên 130 nói lên kinh nghiệm giải quyết lỗi lầm của mình như sau. Đức Giê-hô-va ơi, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. Chúa ơi, xin nghe tiếng tôi, nguyện tai Chúa lắng nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác, thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, để người ta kính sợ Chúa. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài. Tôi trông cậy lời của Ngài. Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng. Thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều. Chính Ngài sẽ chuộc Israel khỏi các sự gian ác người. Trước Giả Thi Thiên 130 đã phạm những lỗi lầm nào đó với Chúa và với người. Ông cũng bị cáo trách lương tâm, cũng nhận biết sai phạm của mình. Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm của linh hồn, ông đã ăn năn và xưng ra lỗi lầm với Đức Chúa Trời và lòng tin chắc Chúa lắng nghe lời nài xin của ông. Điều chúng ta học hỏi được qua kinh nghiệm của ông đó là trong sự ân hận, ông vẫn nhận biết một điều vô cùng quan trọng về Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác, thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, để người ta kính sợ Chúa. Đây chính là giải pháp của nan đề lỗi lầm. Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi, nhưng khi một người đã nhận biết tội và ăn năn, thì Ngài hoàn toàn không cố chấp, mà tha thứ trọn vẹn để giúp người phạm lỗi lầm quay trở lại, sống đời sống kính sợ Chúa. Chúng ta hãy tự hỏi, nếu Đức Chúa Trời nhân từ đã không cố chấp, không ghi khắc lỗi lầm của chúng ta khi chúng ta đã xưng ra với Chúa, thì tại sao chúng ta lại không chấp nhận sự tha thứ của Ngài? Và tại sao chúng ta lại không thể tha thứ cho chính mình? Sự cố chấp giống như chúng ta ghi khắc lỗi lầm của mình trên một bảng đá và khư khư ôm giữ lấy không rời. Khi ấy, tấm bảng cố chấp đó sẽ là một bức tường ngăn trở mối tương giao giữa chúng ta với Chúa và giữa chúng ta với nhau. Cuộc sống còn lại chỉ có mình với mình, loay hoay với tấm bảng đá lỗi lầm. Dĩ nhiên, hoàn cảnh đau thương xảy đến khiến chúng ta ân hận và day dứt bởi những lỗi lầm nhiều khi không thể quên được. Nhưng khi chúng ta đã trình dâng lên cho Chúa, thì Ngài tha thứ. Thay vì cứ châm vào những lỗi lầm và cứ quay về quá khứ để sống với lỗi lầm, thì hãy ngước nhìn lên tình yêu và lòng nhân từ lớn lao của Đức Chúa Trời và sống trong niềm hy vọng của tương lai. Trích giả Thi Thiên 130 đã nêu gương cho chúng ta. Ông nói, tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài. Tôi trông cậy lời của Ngài. Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng. Thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Điều này cho thấy Sự nặng lòng của ông, sự trông đợi của ông không phải là rây rứt với lỗi lầm của quá khứ, nhưng là trông đợi Chúa của ngày mai. Người lính canh trông đợi sáng thế nào, thì lòng ông trông đợi Chúa của ông còn lớn hơn người lính nữa. Và quả thật, không có người nào trông đợi Chúa, đặt lòng tin và niềm hy vọng nơi lời Chúa mà thất vọng cả, vì Chúa là đấng toàn năng. Khi chúng ta sống trong sự tế trị của Ngài, thì không còn gì để lo sợ. Chúng ta cũng thấy điều này nơi trước giả Thi Thiên 130. Chẳng những ông trông cậy Chúa, nhưng ông cũng chia sẻ sự trông cậy của ông cho mọi người. Ông đã viết lên trong những câu cuối cùng của bài Thi Thiên rằng: Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều. Chính Ngài sẽ chuộc Israel khỏi các sự gian ác người. Lỗi lầm thì ai cũng mắc phải. Tuy nhiên, để giải quyết nan đề khi phạm lỗi lầm, không phải là khư khư ôm lấy nan đề để đi vào con đường thất vọng và ngã lòng. Nhưng hãy đặt lòng tin nơi lời phán hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Cho dù chúng ta cảm thấy lỗi lầm giằng xé chúng ta tới đâu đi nữa, thì cũng hãy tin rằng Đức Chúa Trời biết hết, Ngài hiểu thấu những rây rứt trong lòng chúng ta. Chỉ khi chúng ta đến với Chúa, ăn năn xưng tội mình và trao những ngày tháng trước mắt cho Ngài nắm giữ, thì những cảm xúc dằn vặt tuy vẫn còn, nhưng Chúa sẽ giúp chúng ta vững vàng bước tới tương lai.
Hôm nay con đến đây, đến với Chúa với tâm lòng thành kính, biết ơn tình yêu cứu Chúa. Từ bao năm con bước đi lạc loài trong bóng đêm, bên anh đèn mờ Chúa vẫn chờ mong. Khi con mãi mê trong nếp sống lạc lầm, thì Ngài chết thế con mà nào con hay biết. Và hôm nay con đến đây cầu ơn thứ tha, cho tâm hồn này ghi nhận ơn Cha. Vì Ngài đã chết trên thế chính con ở trên đồi xưa, ôi tình yêu thương ấy con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Muôn thu trước sau chỉ có một lần, một lần Chúa chết thế con, một lần con biết Chúa. Và hôm nay con đến đây thành tâm khấn xin cho con được nhận ơn Ngài thứ tha. Vì Ngài đã chết chết thế chính con ở trên đồi xưa, ôi tình yêu thương ấy con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu.